Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2022. Cần Thơ sẽ có thành phố sân bay 10.000 hecta.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Vaccine phòng Covid-19 có thể trở thành mũi tiêm định kỳ.
Việt Nam Airlines tạm dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội, Moscow từ ngày mai 25 tháng 3.
Tin thế giới, Nga cảnh báo giá dầu có thể lên đến 300 đô la một thùng. Elon Musk khai trương nhà máy xe điện 5 tỷ euro.
Mỗi cá nhân khi tham gia hoạt động từ thiện cần có kiến thức, kỹ năng để việc làm của mình thực sự phát huy hiệu quả. Muôn mặt đời thường hôm nay bàn về vấn đề cẩn trọng trong hoạt động từ thiện, bài viết trên báo điện tử Nhân dân.
Quý vị và các bạn giữ radio trong 30 phút để nghe chi tiết những nội dung dự điểm. Thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ sẽ quy hoạch khu thành phố sân bay với quy mô 10.000 hecta để vươn ra thế giới. Trong đó, điểm nhấn là trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong thành phố sân bay sẽ dành một quỹ đất rộng khoảng 2.000 hecta để xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống logistics hàng không, cảng sông và hệ thống kho trung tâm để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố sẽ mở rộng sân bay để đầu tư thêm hệ thống liên quan nhằm phục vụ cho các sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long đến đây để xuất khẩu ra thế giới.
Hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng thống nhất đề xuất quy hoạch mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ về phía Nam, giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến gửi Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp đưa vào quy hoạch chung của Bộ Giao thông Vận tải để thống nhất quy hoạch phù hợp với quy hoạch tích hợp quy hoạch chung đô thị thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng để đảm bảo nguồn cung, cung ứng đầy đủ kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và tiêu dùng người dân trên địa bàn thành phố. Đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đủ xăng dầu để bán, thương nhân cung cấp phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ triển khai nhiều đội hình hỗ trợ các địa phương trên địa bàn thành phố, thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Tiêu biểu như trên địa bàn quận Bình Thủy, đoàn trường phối hợp đoàn phường Bình Thủy vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây cối, vật cản trở giao thông, tuyên truyền các tiêu chí văn minh đô thị ở các tuyến hẻm trên địa bàn. Đồng thời cử sinh viên hỗ trợ đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa phát quang bụi rậm và bê tông hóa gần 1.000 mét dĩa hè, hẻm 412 thuộc khu vực 3. Ngoài ra, đoàn trường phối hợp Hội Cựu chiến binh và đoàn phường Trường Lạc, quận Ô Môn thực hiện công trình sửa chữa 2.500 mét đường giao thông, đoạn từ trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đến cầu 10 Đông thuộc khu vực Tân Thạnh và Tân Bình, với tổng giá trị 9,5 triệu đồng. Cử lực lượng sinh viên tham gia xây dựng cầu sân phơi, kết nối khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc với khu vực 12, phường Châu Văn Liêm. Cầu có chiều dài 45 mét, bề mặt rộng 3,5 mét. Để hỗ trợ các địa phương, đoàn trường thành lập đội hình tình nguyện chuyên gắn với chuyên ngành của sinh viên như kỹ thuật xây dựng, điện, điện tử, viễn thông. Qua đó phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên và nâng chất các công trình phần việc.
Tuổi trẻ đoàn trường còn tích cực tham gia phong trào Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, trong đó lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông cho đoàn viên sinh viên vào các dịp lễ kỷ niệm, ra quân cao điểm, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện, sinh viên tình nguyện trực hướng dẫn giao thông, nhắc nhở đoàn viên sinh viên chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ nhằm xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trong các buổi sinh hoạt đoàn hội, các chi đoàn lớp lồng ghép phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên sinh viên.
Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với các quận huyện đoàn trong triển khai phong trào tình nguyện, trong đó có các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông như hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa và xây dựng đường giao thông, thực hiện mô hình công viên giao thông ở các trường học. Những công trình phần việc do đoàn trường triển khai thực hiện đã góp phần cùng các cấp các ngành hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi và an toàn.
Để giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, mua bán hợp chợ, đậu đỗ xe trái phép và hành vi điều khiển xe vào đường cấm trong giờ cao điểm, Thời gian qua, các ngành chức năng trong thành phố đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, công việc này cần được thực hiện liên tục dài hơi dai sức thì mới từng bước lặp lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị căn cơ hơn. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Phương Ánh thực hiện.
Ngày nào cũng vậy, cứ sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Đội Cảnh sát Trật tự Cơ động Công an quận Ninh Kiều và Đội Cảnh sát Trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ đều có mặt trên các tuyến đường chính, các điểm chợ để kiểm tra và xử lý hộ tiểu thương, cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an toàn giao thông. Riêng tại các điểm trường trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều như Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An và Lương Thế Vinh, ngành chức năng còn tập trung kiểm tra xử lý các hành vi điều khiển xe ô tô vào đường cấm trong các giờ cao điểm. Thiếu tá Lê Thanh Minh, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an quận Ninh Kiều nói:
Chúng tôi đã tập trung là toàn bộ các lực lượng là ra quân là chia thành các cái tổ phối hợp các cái ban ngành, ủy ban và các công an phường ra quân để mà xử lý các cái điểm mà đen về trật tự an toàn giao thông, những điểm phức tạp về trật tự đô thị nhằm là tạo vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông, từ đầu tháng 3 đến nay, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố và Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đều tập trung lực lượng để kiểm tra chấn chỉnh những vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố. Thiếu tá Phan Thanh Lâm, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an quận Bình Thủy cho biết:
Chúng tôi đã là xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tuần là phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra kiểm soát lặp lại trật tự đô thị trên địa bàn, chủ yếu là các cái điểm chợ như là chợ Cầu Gián, chợ Săn Trắng, các cái tuyến đường phức tạp về trật tự đô thị như là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, rồi chợ Long Hòa, chợ Phố Thọ, chợ Miếu Ông.
Cùng với công tác kiểm tra của ngành chức năng, các địa phương trong thành phố còn kẻ vẽ lại vạch phân cách trên các tuyến đường có chợ để giới hạn nơi mua bán cho người dân. Ông Nguyễn Hải Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Cư, quận Ninh Kiều cho rằng:
Các tuyến đường mà có nhiều trường học, đó là nhiều phụ huynh, rồi là có nhiều xe ô tô rồi mô tô tập trung nhiều, từng bước thì cũng tuyên truyền rồi nhắc nhở, rồi có những trường hợp là cũng là lập biên bản cam kết để có cái bước xử lý sau này nếu mà tái vi phạm.
Nhờ vậy mà tình hình trật tự đô thị trong 3 tháng đầu năm được nề nếp hơn. Hộ mua bán ý thức được vấn đề an toàn giao thông và mỹ quan đô thị nên sắp xếp gọn gàng việc mua bán của mình, không để lấn chiếm. Ông Lê Thành Khải, chủ quán cà phê Sông Nghi, phường Tân An, quận Ninh Kiều nói:
Cảnh sát trật tự với cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền là quán là giữ mỹ quan đô thị, không lấn chiếm lòng lề đường, thực hiện thì cũng là thực hiện giãn cách. Đó thì không để mà khách mà ngồi đông.
Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là vẫn còn tái diễn tình trạng mua bán lấn chiếm tại các điểm chợ trên các trục đường chính như chợ Bà Bộ, chợ Long Tuyền, chợ Long Hòa và chợ Sang Trắng, vân vân. Khi không có bóng dáng công an, người dân còn bày bán ra đường, nguy cơ tai nạn giao thông cao. Ông Trần Văn Tạc, người dân phường Long Hòa, quận Bình Thủy đề nghị:
Theo tôi thấy thì trong thời gian tới là về phía quận và phường cũng phải tăng cường cái công tác là tuyên truyền vận động và đồng thời là cho hộ dân làm cam kết thường xuyên đi nhắc nhở để cho người ta thấy được cái nguy cơ để xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Bà Trần Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết:
Địa phương cũng đề nghị là công an quận Bình Thủy hỗ trợ lực lượng cùng với địa phương là thực hiện cái việc mà ra quân lập lại trật tự mua bán trên địa bàn phường Long Hòa.
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố trong thời gian tới sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các cái quận huyện nơi mà có những cái tình hình mà mất trật tự trên cái lĩnh vực mà lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường thì cũng sẽ ra quân để mà triển khai lập lại cái vỉa hè lòng lề đường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với lại Ủy ban nhân dân quận, Ban An toàn giao thông của các quận huyện để mà có những cái giải pháp giải quyết cái tình trạng mà họp chợ trên các cái tuyến quốc lộ, các cái tuyến đường tỉnh gây mất trật tự an toàn giao thông.
Đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân là do mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn cầu gây ra. Chính vì vậy, việc lập lại trật tự đô thị không những đảm bảo mỹ quan mà còn góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Công việc này cần thường xuyên liên tục. Trong đó, Ban An toàn giao thông các phường xã có trục lộ chính đi qua cần phát huy vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn trong việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết hợp với công tác tuyên truyền vận động, sắp xếp để mua bán tập trung ổn định cho người dân để đảm bảo trật tự giao thông được tốt hơn. Trong thời gian xem xét, làm rõ các thủ tục yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội, Moscow từ ngày mai 25 tháng 3 cho tới khi có thông báo mới.
Vietnam Airlines cho biết rất lấy làm tiếc vì tình huống bất khả kháng này. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ quàng vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi. Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đang khai thác đường bay đến Moscow của Nga. Vietnam Airlines cho biết đang nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan để có thể khôi phục hoạt động khai thác đường bay Nga trong thời gian sớm nhất. Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo.
Để được hỗ trợ, khách hàng có thể truy cập website vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, fanpage chính thức facebook.com Vietnam Airlines. Liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 1900 1100 hoặc các phòng vé đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc. Thưa quý vị, không có chuyến bay để vận chuyển, các doanh nghiệp đang phải tạm dừng xuất khẩu rau quả sang Nga, dù đây là một trong 10 thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam.
Trong các loại nông sản, quả khóm đã qua chế biến của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nga, Ukraine và các nước châu Âu. Cây khóm hiện đang được nhiều tỉnh trồng. Cùng với rau quả thì hiện Nga cũng là thị trường của nhiều nông sản khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, kim ngạch nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt khoảng 550 triệu đô la Mỹ. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu đáng kể như thủy sản khoảng 164 triệu đô la Mỹ, cà phê 173 triệu đô la, điều 60 triệu đô la. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhập khẩu từ Nga và Ukraine nhiều nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trong nước.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngành hàng và Ngân hàng Nhà nước để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời cho lượng hàng đã xuất đi. Bộ sẽ làm việc với các Hiệp hội Ngành hàng như là Hiệp hội Rau quả, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, Hiệp hội Điều, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, v.v. để tìm giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Phó Thủ tướng Nga cảnh báo rằng giá dầu thậm chí có thể lên tới 300 đô la Mỹ một thùng nếu thế giới quay lưng với nguồn cung từ Nga. Khác với thị trường Mỹ, tại thị trường châu Âu, dầu của Nga đang chiếm tới 25% thị phần. Vậy nếu lệnh cấm được ban hành thì câu chuyện giá dầu sẽ đi về đâu?
Giá dầu liên tục tăng khi căng thẳng Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Châu Âu lại tính chuyện cấm dầu xuất khẩu của Nga. Cơn bão giá dầu đang hình thành ở phía trước. Chủ tịch tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Năng lượng Mỹ cho rằng, thậm chí Nga đã tìm được đối tác mới thay thế, lượng dầu hụt đi khó có thể được mua hết. Giá dầu chắc chắn sẽ còn tăng và mức giá 150 đô la Mỹ một thùng là dễ xảy ra trong vài tuần. Các báo Mỹ đánh giá, ngành năng lượng đang đóng góp 1/5 vào tăng trưởng kinh tế Nga, trong đó 1/2 dầu thô của Nga xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa, để cắt nguồn dầu từ Nga thì châu Âu phải có nguồn thay thế lớn khẩn cấp.
Bloomberg nhận định bất cứ kịch bản nào làm giảm nguồn cung từ nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới là Nga thì sẽ tạo nên tác động rất lớn tới thị trường toàn cầu vốn đã bị thắt chặt. Các bản đồ nguồn cung cho thấy hầu hết các nước Đông Âu phụ thuộc một nửa nguồn dầu nhập từ Nga. 6 nhà máy lọc dầu ở khắp châu lục này cũng vậy. Ngoài ra, các phụ phẩm khác như là hỗn hợp hydrocarbon, dầu nguyên liệu, vân vân. Còn Nga, khi các đường ống sang châu Âu tạm dừng, các thùng dầu của nước này sẽ phải đi quãng đường xa hơn từ biển Baltic, biển Đen qua châu Âu để đến được châu Á. Thú vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cộng với hiện trạng khan hiếm sẵn có của Nickel đã khiến giá của kim loại rung lắc dữ dội trong suốt 2 tuần qua.
Thị trường xe điện ngày càng phát triển, với nhiều hãng sản xuất ô tô lớn đã tham gia vào sân chơi và giá trị thị trường xe điện toàn cầu cán mốc 163 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là tầm quan trọng của Nickel. Phần lớn Nickel được dùng trong các ngành công nghiệp thép không gỉ, nhưng chỉ 10 đến 15 năm nữa thôi, pin xe ô tô điện có thể chiếm tới một nửa nhu cầu tiêu thụ Nickel. Nickel là một thành phần quan trọng để sản xuất là pin lithium của xe ô tô chạy bằng năng lượng điện.
Trong suốt 2 tuần qua, không quá lời khi nói rằng thị trường giao dịch kim loại này đã rơi vào trạng thái thất điên bát đảo. Trong phiên giao dịch mới nhất, giá của Nickel là hơn 31.000 đô la một tấn, nhưng mới chỉ 12 ngày trước thôi, giá của kim loại này còn ở mức không tưởng, đó là 100.000 đô la một tấn, mức cao chưa từng có trong lịch sử giao dịch của Nickel.
Thậm chí sàn giao dịch kim loại London có lịch sử hoạt động 145 năm đã phải tuyên bố ngừng giao dịch tạm thời đối với Nickel cho tới khi có sự điều chỉnh giá. Quyết định đó đã thay đổi 3,9 tỷ đô la Mỹ tiền giao dịch. Nguyên nhân của lần tăng giá sốc này là sự kiện giữa Nga và Ukraine. Riêng Nickel, năm 2020, Nga xuất khẩu được giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Nga là quốc gia xuất khẩu Nickel đứng thứ 3 thế giới. Công ty khai thác và tinh luyện Nickel lớn nhất thế giới, Nickel, cũng là một công ty của Nga. Nhưng ngay sau khi tăng giá nóng thì giá Nickel lại giảm liên tục nhiều phiên liên tiếp trong biên độ lớn, liên tiếp nhiều ngày liền, có ngày giảm tới 15% giá trị. Tới mức nó đã kích hoạt giới hạn hàng ngày của sàn giao dịch, dưới mức đó thì sàn LME không cho phép mua bán nữa. Và để chống sốc thì một số công ty sản xuất xe điện đã cân nhắc mua Nickel trực tiếp từ các công ty khai thác, thay vì qua trung gian để phòng vệ trước những đợt rung lắc giá dữ dội như vừa rồi.
Trong một diễn biến có liên quan đến xe điện, Elon Musk vừa chính thức khai trương cơ sở sản xuất của Tesla ở châu Âu, nhà máy Giga Berlin. Tại buổi lễ, Elon Musk đã nhảy múa khi chủ trì lễ giao những chiếc xe Tesla đầu tiên được sản xuất ở Đức cho 30 khách hàng và gia đình của họ tại nhà máy mới trị giá đến 5 tỷ euro.
Tesla cho biết dự kiến Giga Berlin sẽ đạt công suất tới 500.000 xe mỗi năm. Nhà máy Tesla đang nhắm đến sản lượng 2.000 xe trong vài tuần đầu tiên sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, một nghiên cứu độc lập của Tesla đánh giá nhà máy mới của Tesla sẽ đạt công suất 1.000 chiếc mỗi tuần trong 6 tuần đầu tiên, và sau đó đạt 5.000 chiếc mỗi tuần vào cuối năm nay. Khai trương Giga Berlin được đánh giá là bước tiến quan trọng của Tesla trong việc giảm tải áp lực sản xuất cho hai nhà máy của hãng này tại Mỹ và Trung Quốc. Nhu cầu với xe điện đang rất cao tại châu Âu, và hiện Tesla có thể dựa vào hoạt động sản xuất ngay tại đây, chứ không chỉ là chuyển từ Trung Quốc.
Giga Berlin đã mất nhiều năm để xây dựng. Nhà máy đóng vai trò cực kỳ quan trọng với kế hoạch của Tesla để mở rộng ra toàn cầu, theo sau sự mở cửa nhà máy Giga Factory 3 tại Thượng Hải đầu năm 2020. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng khi Giga Berlin đi vào hoạt động. Nhiều người lo lắng rằng nhà máy sẽ sử dụng quá nhiều nước, và họ cũng không hài lòng về số lượng cây đã bị chặt phá đi để xây dựng nên Giga Berlin.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, lợi dụng từ thiện để lừa đảo, thu lợi bất chính không phải là hiện tượng mới nảy sinh. Nhưng gần đây, tình trạng này có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều mánh khóe tinh vi gây bức xúc dư luận. Thời gian qua, số tiền lừa đảo từ các vụ việc bị phát hiện lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Trong đó, một số người nổi tiếng cũng vô tình mắc bẫy lừa đảo. Đáng lo ngại là tình trạng này đang làm xói mòn niềm tin của cộng đồng, nguy cơ ảnh hưởng tới các hoạt động từ thiện chính đáng.
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã quyết định xử phạt diễn viên Quách Ngọc Tuyên 7.500.000 đồng vì có hành vi chia sẻ thông tin không đúng sự thật liên quan việc kêu gọi từ thiện. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên này chia sẻ bài viết kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng cho một bé trai mắc bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để phẫu thuật, trong khi gia đình rất khó khăn, không thể lo nổi. Một số người vì thấy hoàn cảnh đáng thương của em nhỏ, tin tưởng vào thông tin do diễn viên Quách Ngọc Tiên đưa ra, nên nhanh chóng chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản được đăng tải kèm bài viết. Đáng chú ý, một nhà hảo tâm đã chuyển khoản số tiền lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi người này trực tiếp đến bệnh viện để tìm hiểu, thì phát hiện không hề có trường hợp nào như nam diễn viên đã đưa tin. Trong khi đó, chia sẻ của nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên trên Facebook vẫn được nhiều người, gồm cả người nổi tiếng, tiếp tục lan tỏa, với mong muốn chân thành là giúp em nhỏ gặp hoàn cảnh thương tâm có thêm sự giúp đỡ. Đến nay, tuy mức độ thiệt hại về vật chất mà các nhà hảo tâm tin, nghe theo, thông tin sai để chuyển tiền quyên góp chưa được làm rõ, nhưng có thể thấy sự mất lòng tin là không thể đong đếm được. Ngày 1 tháng 3, diễn viên Quách Ngọc Tuyên chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc, đồng nghĩa với việc phải nhận về mình không ít lời chỉ trích. Sự việc trên khiến nhiều người nhắc nhớ đến trường hợp một số người nổi tiếng khác từng bị xử phạt vì đưa thông tin sai liên quan đến từ thiện xảy ra trước đó không lâu. Đây có thể coi là bài học cho các cá nhân, đặc biệt là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, tránh tình trạng từ thiện ảo, từ thiện sai đối tượng, tạo cơ hội để một số đối tượng xấu khai thác trục lợi.
Thực tế hiện nay, lợi dụng sự cả tin, lòng hảo tâm, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng cũng như khả năng kết nối, lan tỏa của mạng xã hội, một số cá nhân đã lập tài khoản ảo, từ đó dựng lên những câu chuyện thương tâm, những cảnh đời khốn khó để thu hút sự chú ý của nhiều người, rồi kêu gọi làm từ thiện, giúp họ quyên góp thu lợi bất chính. Nhằm tăng sức thuyết phục, bên cạnh những câu chuyện có thể lấy nước mắt của cộng đồng, các đối tượng còn tạo ra một bức ảnh gây ấn tượng, minh họa bằng câu chuyện của họ đăng tải nhằm tính thuyết phục, thậm chí tổ chức các mạng lưới chân rết trên mạng xã hội vào tương tác, cổ suý, mồi chài. Tiêu biểu như vụ việc bác sĩ Khoa hồi tháng 8 năm 2021 gây xôn xao dư luận. Đây là một trong nhiều sự việc nổi cộm thời gian qua và cho thấy sự gia tăng rất đáng lo ngại của tình trạng này.
Chỉ trong vòng 6 tháng trở lại đây, hàng loạt vụ việc bị phát hiện khiến dư luận hết sức bất bình. Tiêu biểu có thể kể đến như ngày 6 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài, sinh năm 1998, trú xóm 8, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, để tạo sự tin cậy đối với cộng đồng mạng, Cao Thị Hoài đã lập trang Facebook với lời mô tả là bảo vệ mạng sống cho các con, cho biết mình đang làm việc tại phòng khám và điều trị Tâm An Đường. Từ đó, Hoài sử dụng hình ảnh các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi không may qua đời, các thai nhi bị phá bỏ để kêu gọi sự quyên góp của mọi người ủng hộ tiền mua đất, chôn cất, xây mộ cho sinh linh yểu mạng. Bằng cách thức này, Cao Thị Hoài đã lừa được hàng trăm triệu đồng của gần 688 nhà hảo tâm ở khắp các tỉnh, thành phố.
Nhiều sự việc cho thấy, dù có nhiều vụ lừa đảo từ thiện bị phát hiện và xử lý, song tình trạng vẫn diễn biến hết sức phức tạp với nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường. Đối tượng lừa đảo hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội với tên giả, địa chỉ giả nên khó phát hiện. Mặt khác, nhà hảo tâm thường dễ động lòng trắc ẩn và cả tin, ít chú ý tìm hiểu thực hư sự việc, bị dẫn dắt bởi câu chuyện thương tâm để rồi vội vã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Ngay khi sự việc bị phát giác, không phải ai cũng lên tiếng bởi ngại phiền hà, cho rằng số tiền bị mất không quá lớn nên im lặng. Song đó chính là mục đích mà các đối tượng lừa đảo trục lợi từ thiện trên mạng nhắm đến. Tích tiểu thành đại, dù số tiền quyên góp của mỗi cá nhân chỉ vài chục, vài trăm ngàn, nhưng lừa được càng nhiều người, số tiền thu về càng lớn. Và khi có nguy cơ bị phát hiện, cái lừa đảo lập tức biến mất, các tài khoản trên mạng xã hội lập tức bị xóa, số điện thoại chúng dùng liên lạc cũng ngoài dùng phủ sóng. Để rồi chỉ một thời gian sau, bẫy mới lại tiếp tục dâng ra trên mạng xã hội với tài khoản mới không rõ ràng về danh tính hoặc danh tính giả mạo, với những câu chuyện bịa đặt đẫm nước mắt, kêu gọi cộng đồng chúng ta giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nếu được người nổi tiếng cùng chia sẻ câu chuyện bi ai do chúng dựng lên, thì đối tượng lừa đảo càng dễ kiếm lời.
Kịch bản lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng do kẻ lừa đảo núp bóng từ thiện thường nghĩ ra nhiều chiêu thức mánh khóe mới, nên người nhẹ dạ cả tin, thiếu tỉnh táo vẫn sẽ dễ mắc bẫy, trong khi luôn tin rằng mình đang làm điều tốt đẹp để giúp đỡ những phận người đáng thương. Nếu để các hành vi lừa đảo nêu trên tiếp tục kéo dài, tình trạng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cộng đồng, như nghi ngờ các hoạt động thiện nguyện, mất niềm tin vào sự kiểm soát của cơ quan chức năng đối với các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi từ thiện, quay lưng lại với những hoàn cảnh thực sự khó khăn cần được giúp đỡ. Từ diễn biến phức tạp của hoạt động từ thiện trên mạng xã hội hiện nay cho thấy, mỗi cá nhân khi tham gia hoạt động thiện nguyện cần hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, cảnh giác trước thủ đoạn kêu gọi từ thiện để trục lợi. Chú ý nắm bắt thông tin qua những nguồn tin cậy, cũng như có thể yêu cầu người đăng tải minh bạch thông tin liên quan đến các trường hợp cần giúp đỡ, để người đóng góp từ thiện cũng như cộng đồng mạng có thể kiểm chứng, giám sát. Khi nghi ngờ, phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. Về phía các cơ quan chức năng, tính phức tạp gia tăng của tình trạng này đòi hỏi cần thường xuyên bám sát các hoạt động nổi cộm trên mạng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để rà soát, kịp thời phát hiện những tiêu cực nảy sinh để chấn chỉnh. Đối với các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội, cần có cơ chế kiểm soát thông tin về hoạt động từ thiện nói riêng, về hoạt động kinh doanh nói chung, kiên quyết loại bỏ những vấn đề, sự kiện, nội dung gây hại cho cộng đồng.
Từ thiện là xuất phát từ trái tim của mọi người, mong muốn đem đến điều tốt đẹp với những người kém may mắn gặp hoạn nạn. Đó là việc làm rất cần ngợi khen, biểu dương và khuyến khích. Tuy nhiên, dù mục đích động cơ là làm việc thiện, thì mỗi cá nhân khi tham gia hoạt động này cũng cần có kiến thức, kỹ năng để việc làm của mình thật sự phát huy hiệu quả. Để đảm bảo tấm lòng của mình được trao gửi đúng nơi đúng chỗ, đúng mục đích, các nhà hảo tâm cần dành thời gian tìm hiểu về các địa chỉ tiếp nhận từ thiện, nên tìm đến các chương trình, quỹ từ thiện được cấp phép, hoạt động có uy tín, tin cậy.
Với những người nổi tiếng có ảnh hưởng khi trực tiếp đứng lên kêu gọi quyên góp từ thiện hoặc chia sẻ câu chuyện, hoàn cảnh cần được giúp đỡ, phải luôn ý thức về trách nhiệm của cá nhân trước cộng đồng và luật pháp. Bởi hành vi đăng tải thông tin sai, sự thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện sẽ phải trả giá rất đắt. Vì không chỉ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, mà còn đánh mất niềm tin của người hâm mộ. Sự cẩn trọng của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động từ thiện, góp phần từng bước đẩy lùi và loại bỏ những đối tượng cơ hội lợi dụng lòng nhân ái của cộng đồng để hành xử bất lương và trục lợi.
Bài viết cẩn trọng trong hoạt động từ thiện trên báo Điện tử Nhân dân của tiết mục Muôn mặt đời thường hôm nay đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.